Giờ tới Nhi Tâm Kinh Kim Cang toàn kinh, quý vị đọc có thấy Đức Phật nói cái chuyện cõi trời này cõi trời kia gì không? Chỉ nói chúng ta phá cái ngã chấp, phải không? Phá ngã chấp rồi phá tất cả các pháp chấp, ngã chấp pháp chấp mà lặn rồi á, thì đó là được cái trí tuệ bát nhã, trí tuệ kim cang. Thì cái ngã của mình là ngay nơi thân này chúng ta có cái mê lầm tưởng thân này là thiệt, rồi với các pháp ở ngoài thấy cái nhà tưởng cái nhà thiệt, thấy cái cây tưởng cái cây thiệt, thấy cái gì cũng nghĩ nó là thiệt. Từ thấy mình thiệt cho nên thấy sự vật thiệt. Bây giờ mình tu muốn giác ngộ thì phải sao? Đặt câu hỏi lại, mình thiệt hay không? Với Phật tử can đảm trả lời coi, mình thiệt hay không? Thật thà đó, đó là thật thà, thấy mình thiệt. Bởi vì mình, như hôm qua đã nói, là cái thân duyên hợp. Mà duyên hợp phải làm sao thiệt? Thầy thường hay dùng cái hình ảnh gần gũi nhất là thân này do tứ đại hợp lại thành, nhưng đó là cái bản chất đầu. Khi đã có thân rồi cũng phải mượn tứ đại để nuôi dưỡng, phải không? Tứ đại nuôi dưỡng thân này, mượn nó thì phải trả. Có cái nào mượn mà phải trả không? Luật công bằng, mượn thì phải trả. Bây giờ sáng phải khô cỏ mượn tách nước, phải không? Mượn được trả không? Mượn rồi cũng phải trả. Rồi thấy đói bụng mượn bánh mì hay là tô củ tiếu gì đó dòng vô, vô rồi trả không? Cũng phải trả. Đó. Rồi thấy trong thân nó hơi lạnh phải kiếm đồ ấm uống vô, nóng uống vô cho nó ấm. Đó. Rồi lỗ mũi thì cứ mượn trả đều 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 đều. Lỗ mũi không bao giờ quên nó mượn trả. Nếu nó quên thì sao? Thì như vậy cái cuộc sống của mình là cuộc sống mượn trả. Mượn trả đều 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 đều. Gần là lỗ mũi, kế đó là hơi ấm, xa hơn là nước, rồi xa hơn nữa là đất. Cứ mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Ngồi kiểm lại một ngày, quý đạo hữu thấy mình làm cái gì? Làm cái gì? Nói này kia cho nó khó, văn vẻ nó à, ăn những món này ngon, hạnh phúc lắm, này kia kia nó văn vẻ mà chơi, chứ đều là mượn trả thôi. Phải không? Mượn trả, mượn trả. Mà cái gì mượn trả thì cái đó nó thiệt, thiên hạ chấp nhận được không? Chấp nhận nó thiệt được không? Không thiệt mà tưởng là thiệt thì đó là nó là người sáng suốt tới độ nào? Như vậy thì chúng ta thấy rõ trước mắt là con người. Mình nói xa nữa thấy rất là đáng thương cho con người. Mượn trả mà mượn trả đều đặn êm xuôi á thì thấy cuộc sống tương đối thoải mái một chút. Mượn trả mà trục trặc á thì sao? À, bây giờ cho nước vô nhiều mà giờ không trả là được, dễ chịu không? Rồi cho đất vô nhiều rồi trả không được, dễ chịu không? Thành ra tất cả cái đó mượn mà trả không được là thấy đi bệnh viện liền, phải không? Thì như vậy thì mình có cái gì? Cái gì là cao thượng, cái gì là quan trọng? Thực tế nó là như vậy. mà thế gian cứ ngỡ mình đang sống thế này, đang sống thế nọ thế kia. Cái sự thực mình đang mượn trả êm xuôi thì gọi là cuộc sống bình yên, mượn trả trục trặc thì thấy cuộc sống nó bất an. Như vậy thì nói thân này thiệt là lối nói của người chưa sáng suốt, phải không? Rồi nếu sáng suốt rồi thì thấy thân này là thân vai mượn. Bởi vì Phật nói giả dối là thân vai mượn chứ không có thiệt. Mà đã là vai mượn thì quý vị nghĩ nó quý tới độ nào? Cái đồ vai mượn mà quý tới bực nào? Đó. Như vậy thì chúng ta là cái người phàm phu, đối với cái thân tạm bợ vai mượn mà thấy nó thiệt thì đó là gọi là si mê. Như vậy thì tất cả chúng ta dám can đảm nhận với mọi người tôi là kẻ si mê không? Dám không? Chắc ít dám lắm. Ai nói si mê cái nỗi giận liền, phải không? Như vậy thì mình rõ ràng là kẻ si mê, thấy không đúng sự thật là si mê. Đã là si mê mà không dám nhận si mê thì đó là cái gì nữa? Đó là thêm một lớp si mê, phải không? Vậy đó. Như vậy thì tất cả chúng ta đang sống ở trong cái si mê, không dám nhận lẽ thật. Mà nói lẽ thật thì nó tức, nó giận lên. Thì như vậy mới rõ ràng chúng ta thật là si mê. Bởi si mê cho nên rồi khổ với nhau, khổ cả chùm. Nói là sống an vui hạnh phúc chứ nghĩ kỹ có cái gì là hạnh phúc ở đó. Cứ sáng ăn rồi trưa chiều ăn rồi cứ đem vô đem ra cả ngày, lo cái chuyện đó không có gì đâu. Chứ chi mà như mấy ông tiên hồi xưa ăn cái gì đó mà được cả tháng không đói chắc khỏe lắm, phải không? Thì nó mới nhẹ nhàng chút. Còn này cứ trả mượn trả, đi đâu cũng lo có hai chuyện đó, đói thì phải làm sao kiếm gì ăn đây, đó là mượn. Rồi khi đi lâu rồi phải ghé chỗ nào thì đó là trả. Như vậy cái suốt ngày chúng ta cứ lận bận có nhiêu đó chứ có cái gì lạ lùng đâu. Như vậy thì nói lẽ thực lên thì quý Phật tử thấy như nó quá là tầm thường. Vậy đó mà ít có ai thấy mình tầm thường lắm. Thấy mình là người thông minh, thấy mình là người sáng suốt, thấy mình là người đức hạnh là thấy đủ thứ hết á. Mà không thấy mình là người hết sức là tầm thường. Bởi không thấy mình tầm thường cho nên rồi dễ đụng chạm với chung quanh. Ai mà có cái gì thấy mình hết cái dở mình ra cái họ chê cái thì nổi giận, phải không? Không có thèm nhìn người đó nữa. Như vậy thì người nào khỏi hết những cái dở mà ai hết cái là chê nhau giận nhau thì cả thế gian đều đương sôi sục giận hờn chứ có gì đâu. Như vậy thì cái đau khổ từ cái mê lầm mà ra. Bởi vậy chúng ta tu đạo Phật là đạo cứu khổ. Đừng lầm rằng nói đạo cứu khổ thì phải làm ra tiền đi giúp chỗ này đói chỗ kia đói, đó là cứu khổ. Mà chính cứu khổ là giải cho mình hết cái mê lầm đó. Chúng ta hết được cái mê lầm tức là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ thì hết đau khổ, hết ngay, không có gì lạ hết. Như vậy, cái cứu khổ của đạo Phật là cái cứu khổ cội gốc, chứ không phải cứu khổ trên cái phương tiện tầm thường. Vậy mà chúng ta ít khi hiểu lắm.